thuận duyên cho lắm để mà mình hành Phật sự hay là hành Bồ Tát đạo đấy. tức là sự tu học của mình, sự lãnh thọ giới pháp của mình, sự thờ Phật tụng kinh trai giới của mình, đó là những cái mà để giúp cho mình có thể thực hiện một cái đời sống theo đúng tinh thần của đạo Phật, tức là sống hệt như rằng là một người trí tuệ sống vậy, như là như chư Phật trong ba đời mười phương sống vậy đó. Hay là vấn đề mà mình tiên quyết của mình trong đời sống đó, trong khi mình đi đứng nằm ngồi, mình hành bất cứ điều gì mà kể từ nay cũng vậy, chẳng hạn như là từ tu sĩ cho đến cả hàng bồ tát tại gia, nếu khi mình muốn làm bất cứ điều gì mình cũng nên suy nghĩ kỹ là tại sao mình làm và để làm cái gì và phải làm như thế nào, phải suy nghĩ kỹ hết cả ba cái vấn đề đó. Tức là mình phải hiểu là thì dù bây giờ mình muốn bắt tay vào thực hiện một điều gì thì mình nghĩ tại sao, thế nó dĩ nhiên mình sẽ có cái câu giải đáp cho mình là tại sao mình làm và tại sao làm và phải làm như thế nào, phải làm với tinh thần như thế nào, một phương cách như thế nào. Thì khi đó mình sẽ hiểu biết cái vấn đề mà mình đang làm nhiều hơn và mình mới có thể làm từ nơi tới chỗ được. Còn nếu mà không á, thì phần đông, tại vì khi mình đặt vấn đề nói trên mình suy nghĩ, thì phần đông đại đa số là mình làm theo phương diện tình cảm. Tức là có nghĩa là chẳng hạn, thì dù lúc này mình đang còn vui chùa chiền hay là mọi sinh hoạt, nó cũng đem đến cho mình nhiều sự bớt chung vắng. Mình cũng có một cái nơi để giải trí tâm hồn theo một cái lối làm việc. Và rồi thì mình nghĩ tại mình làm, cho nên khi mình làm như thế đó thì vui thì làm, có buồn thì lui. Mà dĩ nhiên trong cái cuộc đời này thì làm sao mình tránh được vấn đề vui buồn ở trên khi mà mình tiếp xử với chúng sinh. Và dĩ nhiên mình thường thường xuyên dễ bị những cái mà không bằng lòng, không như ý. Mà chính nhiên cái không bằng lòng, không như ý là những cái thối thất của mình. Và Bồ Tát thì không có bị những cái đó gây cho Bồ Tát những cái mà là ngỡ ngàng hay là bất ngờ. Nó không phải là yếu tố bất ngờ hay là ngỡ ngàng. Thành thật, Bồ Tát khi độ sinh cũng hiểu vì lý do gì mình độ sinh và mình độ sinh mình phải như thế nào. Thế nên vì như thế, khi cương quyết độ sinh, cho nên dù chúng sinh có ngang độ đi chăng nữa, Bồ Tát cũng vẫn độ được như thường mà vẫn không ngàng. Tại vì Bồ Tát hiểu lý do là mình tại sao mình phải độ. Tại vì câu giải đáp này, chúng sinh càng cường u mê nặng ghê lắm, càng cường khó độ. Bởi vì càng cường khó độ, cho nên trong cái tiến trình mình độ chúng sinh mà giá sử có gặp trở ngại đi chăng nữa, thì cái trở ngại đó cũng chính là cái yếu tố mà để mình quyết định phải độ và phải độ tiếp. Tại những yếu tố như thế cho nên mới càng phải độ. Còn mình thì khác, mình thì mà gặp một cái mà chướng ngại nào đó là chán nản, tại không như ý. Ở trong đời của mình cầu như ý hơn, cho nên tất cả những cái chuyện mình làm, như độ sinh hay như làm chuyện thiện gì đó, mình cũng để cầu mong như ý mình. Tại vì nếu như ý mình thì hăng hái tiếp tục, mà nếu không như ý mình thì chuyện thiện nào cũng đút hết, cũng nản hết. Cho nên rốt cuộc mình làm bất cứ chuyện gì, kể cả tu tập thiện pháp, kể cả hành Bồ Tát đạo, cũng chỉ để được như ý mà thôi. Và nếu không như ý thì Bồ Tát đạo nào, pháp nào mình cũng có thể phế bỏ. Và nếu như ý thì mình mới có thể tiếp tục. Thành thử ra rằng mình hành bất cứ điều gì nó cũng chỉ là để rằng là thỏa mãn cái yêu cầu của mình, cái ý tưởng của mình mà thôi, mà nó không chân chính là hành Phật sự. Mà nó luôn luôn hé mà mình được đáp ứng thì tiến triển, mà nếu mình được đáp ứng thì phế nó đi hoặc là thôi lui, mà thậm chí rằng là có khi không phải chỉ thôi lui, còn phải phế bỏ nó nữa, liệt trừ nó đi nữa. Cho nên chính vì như thế mà mình không hành được Bồ Tát đạo, hay là mình không có hành được Phật sự. Nếu ở đây ví dụ mình bày ra số là người nào cũng vậy, người nào cũng nghĩ rằng là mình thọ bồ tát giới rồi thì bây giờ mình hành bồ tát đạo, hay mình xuất gia phát nguyện độ chúng sinh rồi thì bây giờ mình cũng hành chuyển độ chúng sinh. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái vấn đề rằng là như ban nãy tôi có đề cập đến đó, nên là cái vấn đề rằng là mình phải hiểu thế nào là sự hành chân chính. Cho nên nhiều khi mình hành, cho nên có rất nhiều nhiều người thường nói rằng là càng hành Phật sự thì càng phiền não và càng tối thất, mà không phải chỉ ở hàng Phật giáo đồ Việt Nam thôi, mà ngay cả đến hàng Phật giáo đồ ở Trung Hoa, ở Đài Loan cũng y chang này. Cho nên chính ông cụ Thánh Nghiêm, tức là một vị cao tăng bây giờ bên Đài Loan, ngài Thánh Nghiêm trong cái quyển sách mà Phật học Quỳnh Nghi này cũng có một câu hỏi trong số những cái thắc mắc của người học Phật, trong đó cũng có một cái câu hỏi rằng là càng làm chuyện Phật đó, thì càng bị chướng ngại, hoặc giả rằng là cái niềm tin của Đức Phật 3 năm đầu thì mạnh mẽ đó, mà sau đó thì Phật mất, tức là cái niềm tin càng ấy càng bị xa suốt. Mới đầu phát triển vậy lắm, nhưng mà nó chỉ phát triển liên tục cùng và trong vòng 3 năm hay sau đó nó suy sụp và nó mất. Thì cái đó không phải chỉ là cho một người mà là ở toàn bộ. Thì những cái đó nếu mà mình không có nhận chân, tức là mình có thấy rõ đó, thì mình dễ dàng xa vào cái điều đó. Và nếu mà mình nhận thức mà ngồi suy gẫm lại thì mình thường thường xa vào điều đó. Trong quá khứ đã từng xa, hiện tại cũng vẫn đang xa, và khẳng định và trong tương lai tiếp tục xa. Rồi tiếp tục rơi vào cái vấn đề mà lúc thăng lúc trầm, lúc thì tinh thần cao lắm, lúc thì chẳng có mảy may tinh thần gì hết, lúc thì Phật đầy hết, lúc thì Phật thất hết, chẳng có một cái ý tưởng gì hết về Phật, về Pháp. Thành ra đăng ký trước khi mình học Phật như vậy, mỗi người phải tự đáp rằng là mục đích học Phật của tôi là nhắm vào chuyện gì. Tức là mỗi người đều có học Phật, tức là đương nhiên mỗi người khi học Phật là đương nhiên phải có một cái mục đích. Nhưng không bao giờ mình tự nghĩ, hay là mình cứ theo một cái như là bất chi bất giác mà học thôi. Và có khi nào mình nghĩ rằng là mình tự suy nghĩ rằng là mình phải học Phật, và học Phật để làm cái gì, và phải học như thế nào. Thì nếu mà mình đáp ứng được nó, tức là mình suy nghĩ một cách chín chắn của nó, và mình hiểu là mình học Phật để nhắm vào mục đích nào, thì mình mới có thể học Phật dễ hơn. Và mình biết rằng là học Phật để làm cái gì thì mình mới có thể ứng dụng nó được. Thế có đôi khi mình làm Phật sự cũng theo cái xu hướng của tình cảm, và đôi khi mình học Phật cũng theo xu hướng của tình cảm. Tức là vui, tức là có thầy có trò thì học, mà nếu không không có thầy có trò thì thôi bỏ. Thành ra cái học Phật của mình nó vẫn nằm trong một cái phạm vi của tình cảm, một cái hành Phật sự của mình nó nằm trong cái phạm vi của tình cảm. Và khi nó nằm ở trong cái tình cảm nó có một lúc một thời thôi, mà nó không phải nằm ở trong một cái chủ đích gì hết. Cho nên mình kiên quyết như nào về trong cái vấn đề học Phật, hay là trong bất kỳ một cái vấn đề hành Phật sự gì, nếu mình lắng đọng suy nghĩ thì đương nhiên cái nhu cầu, cái yếu tố mà tình cảm luôn luôn chi phối mọi cái việc làm của mình hay việc học của mình. Có nghĩa là thuận, vui thì cái đó được phát triển, mà nếu không thuận, buồn thì cái đó bị thối thất. Mình luôn luôn như vậy. Nhưng mà kể ra thì thực chất thì ngay ở đâu nói thì ngay xứ Nam Quy này là cái nơi học Phật tương đối là mạnh nhất đấy, đông đảo nhất, học mạnh nhất. Thì mà học Phật ở đây của mình đây cũng vậy, nó từ trước đến nay theo tinh thần áo Phật ở đây, tức là học để mà như vậy, để mà thực sự để nhắm đến cái tinh thần. Thì ở đây thì nói thiệt thằng người mà học viên đây suốt 17 năm nay là chỉ có dưới sự hướng dẫn nhất là mấy tám ngồi đang ở đây, thì đại đa số đó là chỉ có của bà thầy và thì chủ trì ở đây đừng đoán hết chân và tôi, và thì đều nhằm một cái mục tiêu cho mục đích thôi, và để huấn luyện cho mình thành một Phật tử đúng nghĩa, một người Phật tử mà có thể sống theo cái cuộc sống theo đạo Phật được, tức là áp dụng Phật pháp vào trong cái đời sống của mình, để mình có thể làm lợi cho chính bản thân mình và cho nhiều người khác, và lúc đó mình cái tin là Phật pháp là hữu ích và có lợi lạc. Cho nên thực tình là đáng lẽ phải dành thì giờ thì mà phỏng vấn phải hỏi, mà biết ai đâu mà hỏi, cho nên phải nhắm vào những người mà đứng đầu hết, đại diện cho cái đạo tràng để mà phỏng vấn thử, và cái cố gắng cái mục tiêu mình nhắm đến của cái sự học Phật và hành Phật sự đó là cái gì, và cái ý tưởng của mình mong cầu và mong muốn khi mà mình học Phật hay mình có hoài bão hoặc là mình làm cái chuyện Phật sự gì đó là mình mong muốn có một cái kết quả như thế nào. Thì nghe rồi mới phân tích được, nghe rồi mới biết được. Để mà cũng giống như rằng là để biết rằng là cái đám đông nó đại đa số, mình khi mình học Phật đó là mình nghĩ gì, và khi mình hành Phật sự đó là mình nghĩ đến cái gì và mình muốn làm sao. Còn bình thường á, chứ bây giờ mình chỉ nghe thôi á, thì mình sẽ bị kẹt vào một cái thế rằng là mình vẫn không nhận chân ra mình, có nghĩa là mình vẫn không biết rằng là cái việc mình đang làm nó khiếm khuyết ở chỗ nào và nó đúng ở chỗ nào để mình có thể phát triển và để mình có thể sửa đổi. Và luôn luôn mọi người khi mà nghe chung chung thì luôn luôn nghĩ rằng là tất cả những cái chuyện đó là chuyện của kẻ khác, không phải của bản thân mình, tức là những cái sai trái nào đó, thậm chí cho đến những cái mà thực là hay thì hay đó là của chư tổ, còn sai trái đó là của những kẻ phàm phu, còn mình là hàng trung sĩ không có cả hai cái đó. Bởi vì như thế đó mà mình không có thể nào điều chỉnh được cái sự tu học của mình hết. Nhưng mà nếu chẳng hạn như bây giờ mình có đặt vấn đề và mình suy nghĩ kỹ là mình từ xưa đến nay hành thực sự theo một chiều hướng nào hay theo một tinh thần nào, cách gì hướng dẫn mình hành thực sự, trí tuệ hay là tình cảm, thì mình sẽ chợt nhận ra. Mà nếu mình chợt nhận ra như vậy đó, thì sau này mình có bắt đầu làm Phật sự á, bảo đảm sẽ khá hơn nhiều. Nếu mình nhận ra, còn bình thường mình vẫn không có được nhận ra hết. Cho nên chính vì cái lý lẽ đó mà đôi khi hai người hay ba người hợp tác với nhau hành Phật sự, và nó không đưa đến giải thoát mà nó đưa đến phiền não, và nó đưa đến tranh chấp, đó là một điều nghịch lý, đó là một cái điều nghịch lý vô cùng. Bởi vì cái sự mà độ chúng sinh hay là làm chuyện thiện không có tranh giành, ngay khi tranh giành nó đã mất đi tính cách làm thiện rồi, và ngay khi tranh giành thì nó đã chẳng có thiện một mảy may nào hết. Anh nói Đức Phật Di Đà hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Đức Phật Dược Sư không có tranh chấp, không có đệ tử tôi và đệ tử người, và không có chủ sư của tôi và chủ sư của người. Nên một khi mà có những cái tinh thần như thế là hết thành thiện rồi. Nhưng mà thường thường nếu mà mình không có một cái nhận thức đó, mà mình cứ theo như thế đó, thì mình có thể từ xưa đến nay mình không có thấy được rằng là từ lý tại sao khi mình hành Phật sự mà cái đức tin không tăng trưởng, mà trí tuệ không tăng trưởng, mà trái lại trí tuệ và đức tin bị hao mòn bởi phiền não, bởi chịu đựng, nghịch lý vô cùng. Mà nếu đã nghịch lý như vậy thì tất nhiên nó có một cái gì tổ hòa nhân ma trong đó, đúng không? Thì cái tổ hòa nhân ma nó cần phải được, cần phải được tìm kiếm và sửa sai. Thành ra bây giờ trong đám đây ai là người có thể đại diện đi nói cho tôi biết rằng là cái ý, cái tư tưởng của mình, cái mà khi mà mình học Phật nó là mình, cái cấu cánh của sự học Phật của mình nhắm vào cái vấn đề gì, và khi mình hành Phật sự đó là mình mong mỏi điều gì, có cái gì hướng dẫn cho sự học Phật và hành Phật của mình. Nếu mà mình nghĩ kỹ thì mình sẽ nhận chân hơn nhiều lắm. Thì là hai đại biểu trình bày. Từ xưa đến nay mình 17 năm hoặc là 15 năm hoặc là 10 năm học Phật hành Phật sự, thì đương nhiên mình cũng phải biết rằng là mình nhằm vô một cái cứu cánh gì, mình nhằm vô một cái ý gì, và mình nỗ lực muốn thực hiện điều gì, và cái phương pháp nỗ lực của mình nó, cái kinh nghiệm của mình đó là gì, và mình thu thập được cái gì, và mình rút tỉa được điều gì, và mình khám phá được cái gì. Thì có ai nói không? Có ai trình bày? Không có ai chịu trình bày hết hả? Có ai khi nào trong đầu nghĩ, có nghĩ và có kinh nghiệm về mấy điều đó thì giải bày, thì lên tiếng nó vừa nói cái kinh nghiệm của mình mà vừa cho mọi người một ý kiến thấy. Chứ thường thường ví dụ bây giờ nói ví dụ thôi, nó ví dụ bây giờ ví dụ như bây giờ một người nói ví dụ mình gặp một cái người bình thường, hay là một cái người ngoại quốc, hay là một người bình thường đi, bất chợt họ hỏi mình thì mình cũng nói được mà. Thế mình cũng sẽ lên tiếng, mình nói là ví dụ bây giờ một người Na Uy hay là một người nào đó, ví dụ là Việt Nam nhưng mà họ không có theo đạo Phật, nhưng mà họ hỏi là tại sao quý vị học Phật, là tại sao ngủ đông ra rét như vậy quý vị phải đi học Phật, thì mình cũng đáp. Rồi họ hỏi là tại sao mình học nhắm vô mục đích gì, và mình có tin rằng là mình học Phật mình sẽ lợi ích hay không ở trong cái đời sống của mình, vân vân. Ví dụ như một người đã phỏng vấn mình vậy là mình sao? Không lẽ ở đây toàn là hàng Bồ Tát giới học Phật bao nhiêu năm mà không lẽ bây giờ mình cũng có một ý kiến gì về những chuyện đó sao? Nhưng mà hoàn toàn không có ý kiến gì hết, hoặc là mình có ý kiến nhưng mà mình quen trình bày, quen nói. Nhưng mà nếu mà mình tư duy thường thường thì mình quen nói chứ, nó có một là tại vì lúc nào mình cũng trong một cái chuẩn bị thôi. Cũng như bây giờ mình đi cái việc mà người ta phỏng vấn mình, người ta hỏi là mình đáp, người ta hỏi tại sao mình kiếm việc này, mình có thích nó không, thì mình đương nhiên là mình sẽ đáp liền, và mình sẽ nói là tại vì đời sống của tôi, tại tôi cần job, hay là tại tôi thích công việc này, tại công việc này nó phù hợp với tôi, tại công việc này đối với tôi nó có ý nghĩa, vân vân và vân vân. mà mình cũng sẽ phải đối thoại và phải nói chuyện cho. Thế nên ở trong đây mình là bao nhiêu người, người nào cũng nói được hết. Lý do phải vậy. Và phải tài bày mà hỏi chúng bất cứ nào mình cũng có thể nói được. Bởi vì mình là người tu học lâu năm rồi, và hành Phật sự cũng lâu năm rồi, thì giả sử bây giờ người ta nói mình hành Phật sự, tại sao mình hành Phật sự? Thì mình phải tán chỉ vậy. Mà mình không ngại, không có gì ai dài đâu, mình trình bày thôi. Thì mình trình bày là tại sao mình làm Phật sự. Mình làm Phật sự tại mình nhắm đến một cái gì đó mình mới làm. Tại vì mình nghĩ rằng là nó có một cái lợi nào đó mình mới làm. Và nếu mình cứ, những cái việc hỏi tới đi, tới hoài, thì mình mới, càng nhận chân được. Và nếu mình cứ chỉ một cách rất là thụ động, ngồi nghe thôi, mà không bao giờ vận dụng tư tưởng trí óc để suy nghĩ, để tạo mới, thì thực tình những cái vấn đề nói trên đúng vậy đó, mình chỉ làm theo một cái tinh thần hết sức là bất chi bất tách. Tôi cũng chẳng hiểu nữa, thì mọi người kêu tôi làm, thì tại có ai hết thì nhờ tôi làm. Hoặc là tôi thấy cũng vui vui để tôi làm. Mà nếu mà như thế đó thì thật sự là nó không có được nghiêm chỉnh cho tâm, là nó không được chuẩn bị, nó không được hướng dẫn bởi cái trí tuệ của đạo Phật, tức là bởi sự nhận chân. Nhận chân nó là thấy rõ là làm thế nào thì con người có ích lợi, và làm thế nào thì tập thể nó có lợi. Và lợi đó là nhắm vào cái nào đó gọi là lợi. Lợi có nhiều nghĩa lắm. Con người có nghĩa của lợi của con người, Phật pháp nghĩa lợi của Phật pháp. Thì bây giờ hỏi không ai chịu lên tiếng hết, thì tôi hỏi trước thì cho suy nghĩ, ngày mai tôi chỉ định. Tôi chỉ người nào mà nó nói thì chỉ cứ chừng 2-3 người nói để cho mọi người nghe. Nhưng bây giờ nói là hỏi bất ngờ có nói được. Thì ngày mai tôi liếc mắt tôi nhìn như vậy, rồi tôi thấy người nào trốn thì tôi chỉ. Còn người nào mà ngồi ngay đầu hết thì khỏi chỉ. Người nào ngồi song song mà khó nhìn đó thì tôi trồm tôi nhìn và tôi chỉ. Chỉ mới trình bày thôi. Nó cứ mạnh dạn mà trình bày. Ai trình bày và suy nghĩ như thế đó, thì cái suy nghĩ cái vấn đề làm thật sự của mình thì ở đây mình họ bộ thất giới rồi, đó là hành bộ thất đạo. Mà hành bộ thất đạo đó rồi đại khái là nói thẳng một vấn đề mà hành bộ thất đạo chính là cái vấn đề mà hành Phật sự đó. Hành Phật sự trong này tôi thấy có một cái có một cái câu hỏi nói đến cái vấn đề hành Phật sự, tức là có cái nghĩa rằng là thật sự là như thế nào á. Thường thường thì mình học Phật thì tất nhiên người tu đó là cái người hành Phật sự, mà hành Phật sự nó không phải rằng là hành Phật sự đó là giới hạn ở trong một cái vấn đề nào đó, là thành ra những cái pháp hàng đạo hay là tụng kinh tụng kệ đó mới là Phật sự. Mà là Phật sự nó là thực chất là cả cái đời sống của mình, tức là cái chiếu theo tất pháp nó mà sống đó, thì đó nó mới gọi rằng là nó mới gọi là hành Phật sự. Tôi thấy rằng là ông cụ Thánh Nghiêm này có nói rất nhiều đến những cái vấn đề liên quan tới cư sĩ, đời sống cư sĩ. Có lẽ cụ cũng được người ta hỏi nhiều, chẳng hạn như cư sĩ có được phép có tình cảm hay không, và vân vân. thấy bây giờ bây giờ tìm kiếm cái này xong mà nó nhất thời kiếm không được cái câu này của ông Cúc Thanh Nghiêm, nhưng mà điều mình vẫn có thể mổ xẻ theo ý kiến riêng của mình đó là thật sự là như thế nào. Đó thường thì mình chỉ nghĩ rằng là Phật sự là chẳng hạn như trong chốn chủ triền chẳng hạn tu sĩ thì Phật sự của mình là cầu nguyện cho người ta, cầu nguyện cho người ta được an lành, cầu nguyện cho người ta được siêu thoát là những việc thiết pháp giảng đạo. Đó là những cái gọi là hành Phật sự, mà Phật sự mà nói rộng hơn nữa là chẳng hạn như là tổ chức để mà cúng dường Đức Phật nhân ngày đản sinh, hay là báo hiếu cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan, hoặc là cầu cho quốc thái dân an nhân ngày rằm tháng giêng, vân vân, nó đều là những cái Phật sự. Còn Phật tử thì Phật sự của mình thì là những cái nỗ lực mà hỗ trợ cho người xuất gia, hỗ trợ bên ngoài, là những cái việc làm ủng hộ cúng dường, hộ trì tam bảo, vân vân, đó thì là những cái Phật sự. Hoặc là tổ chức bát quan trai, mình ủng hộ và giúp đỡ cho những người tu bát quan trai có phương tiện tu học, vân vân, đó đều gọi là Phật sự. Nhưng thì kỳ thật thì tất cả những cái Phật sự nói trên đó thì đều không ngoài một cái mục đích rằng là làm cho mọi người được yên vui, làm cho một người được giải khổ, được mất hẳn khổ đau ở thế gian. Thì thực sự là Phật sự là một ở chuyện đó. Và hai nữa, khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật xuất hiện và Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố mà sở dĩ ngài ứng hiện lên đời, ứng hóa lên đời thuyết pháp giảng đạo, thì cũng không ngoài vấn đề rằng là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái đó là Phật sự. Và chính vì như vậy đó mà đạo Phật mới quy kết bằng bốn câu là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tức là lấy Phật chi kiến làm sự nghiệp. Tại vì Đức Phật ra đời thì có muốn truyền trao một cái nghiệp cho mình, một cái đời sống, hoặc là cái nghiệp của mình, một cái đời sống của mình là đời sống của trí tuệ của chư Phật, là mình sống như chư Phật, mình sống mà không bị chướng ngại, mà được tự tại ở trong tất cả những các pháp mà ràng buộc của thế gian, những cái pháp mà trói buộc con người, vô cùng khiến cho con người bận buộc, gia duyên bận buộc cho cái độ là họ không thể làm được một cái gì lợi ích dù đó là nhỏ nhoi ngoài nỗ lực để tìm cầu một cái an lành cho mình. Vì dĩ nhiên Đức Phật chỉ nhắm đến cái phương hướng rằng là làm thế nào khai thị cho người ta, cho người ta có một cái trí tuệ, và khai thị cho mình, và mình tiếp tục khai thị cho mọi người khác. Thế nên vì như vậy, những ai nối tiếp được cái việc Phật sự nói trên, cái Phật sự nói trên là công việc Đức Phật làm, là công việc khai thị chúng sinh ngộ nhập và tri kiến, những người nào mà tiếp nối được cái vấn đề nói trên, thực hiện được vấn đề nói trên, tức là thực hiện được cái sự khai thị cho kẻ khác và làm cho kẻ khác ngộ nhập được cái trí tuệ của chư Phật, thì những người đó được gọi là Bồ Tát hoặc Tổ Sư. Và nếu không làm được điều đó thì không được gọi là Tổ Sư hay Bồ Tát. Và những người nào được Đức Phật giác ngộ và tiếp tục cái con đường của Đức Phật và chỉ làm con đường đó thôi, những kẻ đó được gọi là những vị đó được gọi là Tổ Sư, được gọi là thân bằng và quyến thuộc của chư Phật, tại vì làm việc của Đức Phật. Và Đức Phật chỉ có một việc làm đó thôi, và Đức Phật chỉ có một cái để cho mình đó thôi. Cho nên mình thì có rất nhiều cái phương tiện để thực hiện, để làm cho người ta được ngờ bày cái trí tuệ nói trên, nhưng cũng kém có một thôi. Phương tiện thì đa dạng, đa thái, đa phương pháp, nhưng mà cứu cánh thì chỉ có một thôi. Thầy nói hết phàm mà làm bất cứ một cái chuyện gì đó, nhưng mà mục đích của mình và cái ý của mình là để dùng cái trí tuệ nói chuyện của mình, dùng cái phật trí kiến nói chuyện của mình làm cho người kia phát sinh được phật trí kiến, dùng cái hiểu của mình làm cho người ta hiểu được, thì như thế đó đều là làm Phật sự đúng nghĩa. Cho nên mình có cầu nguyện cho người khác, mình có hỗ trợ cho người khác tu hành cũng không ngoài mục đích nơi trên, không có ngoài cái mục đích là làm sao cho họ được giác ngộ, không phải là mục đích chỉ làm cho họ qua đi một cái buồn phiền hay một cái phiền não nào trong hiện tại, mà mục đích là làm cho họ chấm dứt mọi đau khổ trong ba đời. Tức là từ nay họ không bao giờ có đau khổ nữa hết. Mà muốn như thế thì phải có trí tuệ, như là ban nãy có đề cập đến. Nếu có một cái nhận thức, một cái chính trí kiến để mà soi thấu á, thì khi nào mình cũng bị những cái thứ đó nó ràng buộc hết, mà mình không có tiến bộ được. Thế ra Phật sự của mình là cho dù rằng là tụng kinh, cho dù rằng là bái sám, hay là cho dù rằng thuyết pháp, hay là cho dù là hành tất cả những cái Phật sự nào đó, chẳng hạn như là tổ chức những cái khóa giáo lý như vậy vân vân, đều không ngoài một cú cánh nhắm đến là làm thế nào mà Phật trí tuệ được khai thị. Và khi mà mình muốn nhắm đến như vậy thì trong tất cả những cái tâm huyết mà mình vận dụng, mà mình nhắm đến là mở bày một cái trí tuệ ra cho mình. Nếu không, nếu mình nhắm đến nó bằng rằng là gọi rằng là để có lợi, để kiếm lợi, thì tất cả những cái Phật sự đó nó cũng đều trở thành rằng là chẳng có một người may gì Phật sự hết. Chẳng hạn thì lúc bất cứ mình làm biết điều gì đi chăng nữa, nhưng mà hễ mà cái mục đích của mình nó hướng đến đó, nó không chỉ là một là lợi cho bản thân, hai là lợi cho tập thể mà thôi, thì như vậy thì nó mất đi cái tinh thần của Phật sự. Nhưng mà nếu nó nằm ở trong một cái tinh thần rằng là phát triển cái trí tuệ của Đức Phật, làm cho người ta tin Đức Phật nhiều hơn bằng cái sự hiểu biết của người ta, làm sao cho người ta có thể sống được bằng chính cái hiểu biết của người ta, cho người ta ứng dụng nó được. Mà xưa nay người ta hiểu biết nhưng không ứng dụng, mà người ta vẫn ứng dụng những cái mưu mô và tính toán theo lối thường nhật của tất cả mọi người, của những người chưa học Phật bao giờ, và kể cả những người mà chưa từng biết Phật là cái gì hết, họ suy nghĩ thế nào, mình, những người Phật tử cũng suy nghĩ hết như vậy, không có cái gì khác hết. Thế như vậy thì mình có làm chuyện gì chăng nữa nó cũng trở thành thế sự. Người ta cũng có thể buôn thần bán thánh, người ta cũng có thể mượn danh của thần thánh để trục lợi. Thành ra đối với mình, khi mà mình nghĩ đến vấn đề Phật sự thì đương nhiên mình phải nghĩ đến ngay Đức Phật thường làm chuyện gì, và Phật sự là chuyện của Đức Phật làm, và Đức Phật chỉ thường làm như vậy. Và như vậy thì dù trong cái vấn đề mình từ đi cầu học Phật cho đến mình là một bậc thầy nhiếp hóa cũng đều phải nghĩ đến ngay một cái vấn đề. Nên nếu mà muốn thu nhận đệ tử cũng phải nghĩ đến một vấn đề, thu nhận là để làm cho người đó tin Phật và có trí tuệ, không có thâu để giải trí, không có thâu để có tay sai, không có thâu để có phe phái, mà là ở vấn đề nói trên. Và người đi học Phật cũng vậy, không vì lý do kinh tế, không vì lý do đời sống mà học Phật, mà học Phật do hoàn toàn vì một lý do là cầu trí tuệ, cầu thành trí tuệ. Cho nên vì như thế mình thấy, chẳng hạn như là Ngài Lục Tổ khi đến chùa xin xuất gia, khi đến Đông Sơn Tự mà xin xuất gia, trả lời Ngài Ngũ Tổ mà ông đến đây cầu chuyện gì, thì đáp là chỉ cầu thành Phật, không cầu cái gì khác hết. ngũ tổ nghe câu nói đó, ông này muốn trách nhiệm để xem rằng là ông này là một tay biết không xuất súng hay là một người thực sự hiểu như vậy. Cho nên mới lên tiếng phê bình, không là mang gì mỏi rợ dưng nấu nhà quê mà bị đặt đòi hình phạt. Được cười. Và lục tổ đáp là thân người ta thì khó, có quý có hèn, nhưng mà Phật tính thì vốn chẳng có quý hèn. Hòa thượng biết đệ tử đây có hèn có quý khác nhau, nhưng mà Phật tính vốn là đồng. Ngô tổ nghe như vậy thì biết là ngài là Thứ Long Tượng thiệt rồi, chứ không phải là mấy người biết sợ súng mới càng nổ. Cho nên biết rồi, thành ra cho xuống. Đó. Nhưng mà để tâm thì tại vì không mấy ai mà khi mà đến xuất gia mà nói như vậy. Hay là chẳng hạn như mình thấy tổ sư, như là Ngẫu Ích đại sư trước khi xuất gia phát nguyện. Ngài phát nguyện là thấy khi mà ngài xuống tóc xuất gia rồi thì ngài phát nguyện ba điều. Và thứ nhất là ngài tha chết đói chết khắc, chứ nhất định không có chịu bái sám hoa duyên để sống. Điều thứ hai là thề nhất định không bao giờ ở trên ngôi vị cao, địa vị cao. Chứ nên vì vậy vì sau này ngài nổi tiếng là một vị hòa thượng rất là trí tuệ và rất là đức hạnh, nhưng mà chưa từng bao giờ ngài chịu chấp nhận cái lời cung thỉnh ngài làm vị hòa thượng đứng đầu truyền giới. Và điều thứ ba là ngài thề nếu không chứng vô sinh pháp nhẫn thề không thu đệ tử. Và chính cái điều như thế thì mình thấy ngay rằng như vậy thì cái lý tưởng tu hành của ngài, cái lý tưởng tu hành của ngài nó không nằm ở những vấn đề kinh tế hay đời sống, nó không nằm ở vấn đề danh lợi đời sống, đây là thuộc về danh lợi, thuộc về lợi lộc tiền tài sự nghiệp ăn uống ngủ nghê sung sướng. Ngài cũng không mượn vấn đề xuất gia tu sĩ để mà ngồi trên một cái ngôi vị cao để cho người ta phải cung kính, phải hầu hạ, phải cúng dường. Ngài cũng chịu nhận những thứ như vậy. Như vậy là ngài tu hành hoàn toàn không phải vì những yếu tố nói trên. Và làm sao ngài tu hành là song song với vấn đề rằng là để độ sinh, cho nên mới đồng thời phát hiện là nếu không chứng vô sinh pháp nhẫn thì không thu độ chúng. Tức là có nghĩa rằng là ngài có một cái lương tâm vô cùng, tức là ngài nghĩ rằng nếu ngài thu độ chúng thì nhất định ngài sẽ độ cái người đó cho thành công. Không phải thu vì những cái lý lẽ khác, không phải thu để có người hầu mình, mà cũng phải thu là để có, để có tay chân thuộc hạ, mà thu là để thì độ. Hay là nói cách khác hơn là để phục sự. Ngài phục sự chúng sinh, trong đó bao gồm cả đủ chúng, tức là phục sự cả đủ chúng. Mà phục sự điều gì? Phục sự trí tuệ, cái sự nghiệp trí tuệ của đủ chúng, cái đời sống trí tuệ đó của đời chúng, của đủ chúng, cái đời sống an lành, là diệt tận phiền não của đủ chúng. Vì như thế mới thành tổ sư. Vì những cái lương tâm gọi là bồ đề tâm nói trên, ngay khi xuất gia, biết ngài không có xuất gia vì một cái ý nghĩ rằng là tìm cái tình cảm nào đó ở đây đời, chẳng hạn bây giờ tôi thấy chùa nó vui hơn và đời sống ngoài đời của tôi cho nên tôi tu, hay là vì nó có thương thầy tôi mà tôi đi tu, hay là vì lý do này lý do nọ mà mình thấy tổ sư như tôi vân vân tôi mới kể. Và rằng là những người rằng là hiểu biết rằng biết trước một cái điều mà rất là hiểu rằng là lý do gì mình xuất gia, hay là nói cách khác hơn là lý do gì mình học đạo và để làm cái gì. Cho nên bằng chính những cái thể nguyện đó cho mình thấy câu giải đáp, cái câu giải đáp của ngài Ngẫu Ích tổ thứ 9 của tịnh độ. Đồng nhiên câu giải đáp của Ngài vậy là xuất gia không phải hoàn toàn để kiếm sống, để kiếm lợi lộc, để kiếm cái ưu tiên, là nhờ xuất gia mà được trọng vọng. Mà xuất gia đó là để độ sinh, và nếu không thành công thì dĩ nhiên không độ sinh vừa bãi, không độ được thì dĩ nhiên không thâu. Và hay ngược lại, thâu là phải độ, là phải dùng cái vấn đề đó tiên quyết, tức là dùng cái vấn đề là làm sao cho người kia thâm nhập ngộ nhập Phật chi kiến. Thì bây giờ mới thâu, hay là như Ngài Huệ Năng mà khẳng định rằng là chỉ cầu thành Phật, không cầu gì khác. Như vậy thì cái câu cánh đó, cái câu cánh đó là nói chung của tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thanh Tăng đều chăng đến câu cánh nói trên, là câu cánh rằng là viên thành cái trí tuệ, tức là thành tựu một cách viên mãn cái trí tuệ nói trên để tự độ mình và độ người. Đó là mục tiêu cứu cánh duy nhất, vừa là cứu cánh vừa là duy nhất. Và chính vì những cái lời lẽ, cái câu nói đó, cái câu nói tuyên thuyết cái mục tiêu duy nhất của cứu cánh đó, lời đó được coi giống như rằng là cái giáo pháp cao nhất của Phật pháp. Thế nên vì vậy mà kinh Pháp Hoa mới có một cái địa vị cao nhất ở trong kinh điển của Phật giáo. Và tại nhờ tinh thần nói trên, và tại nhờ Đức Phật nhấn mạnh tinh thần nói trên, chứ Đức Phật cả đời cũng không ngoài một mục đích thôi. Mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Và mục đích đó là đưa đến một cái cứu cánh tối thượng duy nhất, là làm cho chúng sinh trở thành chư Phật, tức là thành Phật hết. Mục đích là để đưa đến một cái cứu cánh duy nhất và cao nhất, không còn một cái cứu cánh nào có thể hơn được. Vì tinh thần nói trên mà Pháp Hoa Kinh mới trở thành là có địa vị cao quý ở trong kinh tạng của Phật giáo, nhờ tinh thần nói trên. Còn nếu mà nói về triết lý hay là nghĩa lý thì kinh Đại Thừa phân đẳng nào cũng ngang nhau hết, và cũng đều có thể giác ngộ. Chẳng hạn như Ngài Huệ Năng không nghe Pháp Hoa, nghe Kinh Cương vẫn giác ngộ, như là Ngài Huệ Khả, Ngài Tăng Sáng không nghe Pháp Hoa nhưng mà nghe Lăng Già mà giác ngộ, vân vân. Nên mình nhìn thấy chẳng hạn như là Ngài Đối Ích là chỉ đọc mấy cái tác phẩm của Ngài của Ngài Tổ thứ 8, tức Ngài Liên Trì Đại Sư, chỉ có đọc những cái tác phẩm đó thôi. Hay là chẳng hạn như là Ngài Đạo Phước chỉ có đọc một cái An Văn của Ngài Đàm Loan thôi, mà đều giác ngộ và đều trở thành Tổ sư hết. Khi mình hiểu hiểu biết như vậy thì đương nhiên cái cứu cánh của Phật pháp, cái cứu cánh của Phật pháp là như vậy, là sự giác ngộ. Và cái sự giác ngộ đó có thể, chính cái sự giác ngộ đó mình có thể sống một cuộc sống giác ngộ, và mình làm cho mọi người khác giác ngộ. Và trong cái cuộc sống của mình thì không phải chỉ là lời nói, mà chỉ mà ngay cả đến hành động, đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái gì xung quanh cái người giác ngộ đó, nó cũng đều mang cái tinh thần của giác ngộ. Vì vậy mà chúng sinh một khi mà đối chất Đức Phật mà nghe pháp thì rất dễ giác ngộ. Ở đây thì mình nghe pháp là chỉ có âm thanh thôi, còn ngoài cái âm thanh ra thì mình thấy pháp ở đâu. Nhưng mà một khi Đức Phật ngồi viết pháp thì với cái trí tuệ viên mãn của Đức Phật, với lại cái lực của từ bi, cái lực mà nó nhiếp thọ chúng sinh của Đức Phật, nó nhiếp mình vào trong cái biển của trí tuệ và từ bi nói trên. Cho nên mình vẫn có thể nói thẳng câu là mình vẫn đối nghiệp, tức mình vẫn mang nghiệp đó, mà được giải thoát, tức là được chứng quả. Và dứt trừ cái nghiệp đó sau này. Thế nên thì chư Phật ở trong mười phương đều nhắm đến những cái cứu cánh nói trên. Cho nên chính vì như thế mình, người chư tổ sư cũng thuyết pháp, cũng giảng đạo, cũng mở đạo tràng, cũng dạy đồ chứng, cũng đi đứng nằm ngồi, Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là phương tiện để độ duyên thôi. Và tổ sư nắm như vậy, mà những ai làm được điều đó thì những người đó đều được gọi là tổ sư, tức là hành thật sự. Thế nên kể thì mà nói, mình nỗ lực hành Phật sự đó là sự tu tập của mình. Mà nếu mình hành được Phật sự thì là mình hành được, mình hành được việc của Phật thì mình đứng vào cái hàng ngũ của Thánh này. Thế nên vì vậy mình thật thành là Phật sự. Từ những cái Phật sự rất tư là tâm thường nhỏ bé, từ từ đó mình mới đi vào trong những cái Phật sự. Mình mới tập hồi hướng, mới tập suy nghĩ, tập trong khi tất cả mình nỗ lực mình làm mọi cái Phật sự gì đó, mình cũng đều suy nghĩ đến những cái vấn đề rằng là chỉ để đưa người ta đến một cái trí tuệ nào hay để đưa mình đến cái trí tuệ nào. Chính những cái suy nghĩ tinh vi đó, chính những cái nhận định, nhận thức đó đưa mình đến một cái chứng kiến, đưa mình đến một cái giấc nhận chân. Và mình hiểu mình làm cái đó để làm gì và làm bằng phương pháp nào. Còn ngay khi đó mình thấy được cái sai và cái không sai. Ngày Việt Nam thì nói rằng hết mình cứ thấy lỗi thì tự nhiên mình kiến được đạo. Lỗi đó chính là như vậy. Lỗi đó không phải rằng là cái lỗi rằng là hôm nay mình nghe pháp mà không chịu mặc áo tràng, hay là lỗi đó là lỗi hôm nay mình bỏ tụng kinh vì mệt, vì hơi lười. Cái lỗi đó không phải là cái lỗi mình nói rất kính, hay là phải cái lỗi mình thấy một vị tăng mình quên chào. Tất cả những cái lỗi đó không chết ai hết ạ. Mà chính những cái lỗi mà làm cho chết mình là chết mọi người, đó là cái lỗi của vùng mình, cái lỗi không nhận chân, cái lỗi không thấy được, không thấy được cái mình cần phải truy cầu của cuộc đời. Đó là cái lỗi mà tham dục, đó là cái lỗi chạy theo cảm giác cảm thọ và xa lìa trí tuệ. Chính những cái lỗi đó làm cho mình luân hồi, chính những cái lỗi đó làm cho mình hại người, chính những cái lỗi đó làm cho mình rước biết bao nhiêu những cái tai họa vào thân, và chính những cái lỗi đó khiến cho mình gieo rắc vô số tai họa đến cho mọi người xung quanh. Thì lỗi đó mới đáng kể, lỗi đó mới là đáng sợ, lỗi đó mới cần sám hối. Thường thường thì mình khi mà chẳng hạn như lỡ nói một câu gì đó thì bắt lỗi, lỡ làm một cái chuyện gì đó sơ sót bị bắt lỗi, lỡ làm bể chén bể bát, lỡ làm cái điều gì đó thì phải đi sám hối. Nhưng mà mấy cái điều đó thì không có, những cái lỗi đó chẳng đáng gì hết trơn, chẳng hại ai chẳng gì, cho nên sám hối cũng thành vấn đề. Chỉ những cái lỗi mà tôi mới nêu trên, lỗi đó không sám hối mới chết cả đời, mới chết muôn đời chứ không phải là cả đời đâu, mới là làm cho mình chết đời này của đời nọ. Và những cái lỗi đó thì mình không biết để sám hối, mình không biết đó là lỗi, mình không biết rằng là mình có một cái lỗi, có nghĩa là mình không có hành Phật sự, mình không hành Bồ Tát đạo. Mình có một cái lỗi là mình không chịu thời thời thực tất tất, hay là nói một cách rất là tổng quát là không tu là lỗi, không tu hành là có lỗi. Lỗi đó là lỗi bị vô minh, lỗi đó là lỗi do vô minh mà đời sống bị đọa đời. Do vô minh mà tự nhiên người kia hành mình để họ hành mình. Do vô minh mà mình cảm thấy người này cướp đoạt hạnh phúc của mình, kẻ kia cướp đoạt đi nguồn lợi của mình. Do vô minh mà mình thấy như vậy và mình phải đứng chịu đau khổ và tức tối và hận thù. Mà như ban nãy tôi nói, thật ra phải lỗi của kẻ kia mà lỗi của mình. Tại vì nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ, từ khi mình không có sinh cái tâm tham cầu cái đó thì mình rất là an. Nhưng mà khi mình sinh cái tâm tham cầu cái đó, tự nhiên mình bất an. Và từ khi mình sinh một cái tâm ái dục hay là một cái tâm tham cầu thì tự nhiên mình có đối thủ. Và tự nhiên mình thấy ngay đến bạn bè của mình hay là ngay đến cha mẹ của mình cũng trở thành chướng ngại và là đối thủ của mình. Nếu chẳng hạn như lúc bây giờ mình khởi cái ái tâm, nhưng mà cha mẹ mình không bằng lòng với lại cái ái đó của mình, thì tự nhiên mình sẽ oán cha mẹ và mình thấy cha mẹ mình là đối tượng phá hoại mình và là chướng ngại của mình, và để mình hận và để mình oán ghét. Mà kỳ thật thì cha mẹ mình không phải là đối tượng như vậy thật, mà cái tâm niệm của mình nó biến. Nếu không có tâm niệm đó thì cha mẹ mình không có bao giờ là những người phá hoại mình và đáng ghét, đáng hận. Cho nên chính cái tâm niệm đó nó biến cha mẹ mình thành kẻ thù của mình, nên chính nó là thầy gây ra hết, và chính nó đưa mình đến địa ngục vô gián vì tội ngũ nghịch. Chẳng phải là ai hết. Và chính cái tham tâm của mình mới khiến cho tự nhiên mình nhìn bạn bè mình trở thành những kẻ tranh giành với mình, và là vật chướng ngại của mình. Và nếu mà mình thường xuyên nhìn thấy như vậy thì mình thường xuyên không vi phạm phải những lỗi như vậy. Và nếu mình thường xuyên thấy như vậy thì mình thấy ngay rằng là không phải là mình thành tựu theo cái ý tham của mình là hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là xả cái niệm tham đó đi, chứ không phải thỏa mãn cái lòng tham là hạnh phúc, mà là xả tham là hạnh phúc. Mình sẽ hiểu như vậy. Và bây giờ mình mới thấy Đức Phật là đúng. Con người thì vô hình chung, nếu họ không bao giờ tư duy, họ không bao giờ suy nghĩ, họ không bao giờ họ nghĩ đến những cái chuyện mà thế nào là hành Phật sự, thì đương nhiên rằng là họ luôn luôn hành theo ma sự. Thế nên không có Bồ Đề tâm thì hành thiện nghiệp gì nó cũng là nghiệp của ma. Đức Phật cũng nhấn mạnh như vậy. Và Bồ Đề tâm nó chính là tâm hành Phật sự, tức là tâm làm thế nào cho người ta có trí tuệ thì người ta có thể nhận chân được mọi sự. Và người ta phải hiểu rõ ràng là một khi người ta phát sinh một tâm tham, con người ai cũng nghĩ khi tâm của mình nó nổi lên một cái mối tham lam hay là tham dục hay tham ái, và nó nhất quyết, nó tin tưởng và nó chắc chắn rằng là phải cho nó thỏa mãn thì nó mới yên, thì nó mới hạnh phúc. Và chính vì như vậy mà nó gây oán, gây thù, nó gây phiền nhiễu, nó gây mệt mỏi, và cuối cùng nó bị hối hận và nó bị ân hận. Nhưng nếu mà nó hiểu được rằng là không cách gì thỏa mãn được cái tham ái đấy hết, và tham ái đó nó hành mình và nó gạt mình để làm cho mình tưởng lầm rằng nếu mình không đắc với nó mình sẽ khổ. Không phải vậy, nhưng chính nó làm mình khổ, và chính nó làm mình khổ, và vì vậy nó ép buộc mình phải làm theo sự đòi hỏi của nó, tham ái. Và nếu mình thấy rõ như vậy mà trước khi tôi khởi cái tâm đó, tôi đâu bình an an, tôi đâu có sao đâu, tự nhiên từ hồi tôi khởi cái tâm đó với tôi mới thành có chuyện. Cũng như chẳng hạn giờ mình không sinh hoạt, thế mình sinh hoạt thì đụng độ nhau một hồi chứ mình thấy phiền não, nhưng mà bây giờ một cái ngôn ngữ anh không dính vào thì đâu thấy gì phiền não đâu, nhưng mình sẽ nói anh dính vô đi rồi anh biết, thì đó là như thế. Dính vô có nghĩa là tình cảm, tức là phát sinh một cái tình cảm nữa đó, tức là muốn, mong mỏi, muốn cái gì đó. Và rồi nó sẽ không như ý, tức là anh biết, nó không như ý có gì phiền não. Mà người ta không quên đi rằng là thực sự ra là tại do nơi cái tâm người ta phát như chúng, hay là cái tâm đó nó tự lầm, nó bị gạt, nó bị cái ý niệm nó gạt. Cái ý niệm nó làm cho cái tâm nó phát cái tâm tham ái đó, nâng đỡ cái đó mà không được như vậy nó sẽ đau khổ. Cho nên bằng bất cứ thế nào mình cũng phải được, kể cả hy sinh người thân. Cho nên khi nó nổi tâm tham lên, vợ cũng, mình cũng hy sinh được, chồng cũng hy sinh được, cha mẹ cũng hy sinh được, cái gì cũng hy sinh được hết, để đạt cho được, để đáp ứng cho được cái tham dục. Đó là cái chiều hướng của chúng sinh. Còn cái chiều hướng của Đức Phật đi ngược. Chiều hướng của Đức Phật là khi nhìn thấy như vậy, thấy rõ rằng là chính cái tâm nó gây nên tất cả sóng gió, gây nên tất cả tội nghiệp, gây nên tất cả hận thù oan trái trong đời sống của mình và cho những người đang còn tiếp xử với mình. Cho nên diệt nó đi. Tại từ hồi sinh nó ra là có tất cả những thứ như vậy. Như vậy bây giờ muốn những thứ đó nó bị tận diệt, những cái lo âu và phiền muộn nó bị tận diệt, không phải là thỏa mãn nó mà là diệt nó đi. Mà nếu khi mình thấy như thế thì tự nhiên mình sẽ khám phá được cái mà Đức Phật nói là trong cái sự tu hành của mình. Tức là tu hành là luôn luôn Đức Phật thường xuyên nói một câu như vậy, nhưng mà mình ít khi để ý là Đức Phật nói những vấn đề con người do vì không thấy được chân mà luôn luôn thất vọng. Cái tâm bị như thế mà tạo tác vô lượng cái nghiệp của mình. Tức là con người không thấy được là những cái mình đang suy nghĩ là vọng, là không thật. Và con người cho những cái vọng đó là thật, cho nên mới nỗ lực làm theo nó. Mà càng nỗ lực làm thì càng đi ngược chiều. Tức là càng muốn mình hạnh phúc thì không rè đâu, mình đang đi ngược chiều mới hạnh phúc. Mà hạnh phúc là xả. Hạnh phúc không phải là thỏa mãn tham cầu. Tại vì kinh nghiệm cho thấy là lòng tham không bao giờ ngừng nghỉ. Một yếu tố để phục sự lòng tham không hạnh phúc là lòng tham không bao giờ ngừng nghỉ. Hai yếu tố là những cái hạnh phúc mà lòng tham ướm cho mình và mê hoặc mình, để cho mình phải hy sinh cả đời, hy sinh hạnh phúc, hy sinh trí tuệ, hy sinh sự an lành của mình để mà truy cầu đeo đuổi, thì chỉ là một hạnh phúc như ban nãy tôi nói, mà và không thật. Và xong, mình không biết rằng là tự mình truy cầu chứ không phải ai bảo mình truy cầu hết. Chứ mình đổ thừa, mình bảo mình cái bịt mình, gạt mình, anh là thứ mạ mà tôi tưởng anh thứ thiệt. Nhưng mà tự mình truy cầu mà. Tự mình khởi cái tâm mong muốn mà. Thành thử ra, truy cầu theo cái lòng tham nó dĩ nhiên không có khi nào, để theo cái tham ái nó thì không có khi nào đạt được kết quả hạnh phúc hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại suy nghĩ hạnh phúc theo xu hướng ở trên, và mình lại dùng vật pháp của mình nghĩ rằng là tôi phải làm một cái lợi ích cho hết thảy mọi người theo cái lối là anh lấy dục dục để hưởng, mà mình lại nghĩ rằng là đó là một tinh thần bồ đề tâm của mình, thì thật là tai hại. Tại vì mình không biết cái cánh của hạnh phúc nằm ở chỗ nào, mình biết Đức Phật nắm cái vấn đề phụng sự trong con người ở điểm nào. Và chung cục rằng là bây giờ mình hiểu bồ đề tâm, mình và bồ đề tâm là phục vụ cho mọi người sung sướng. Nhưng còn một vấn đề nữa là cái quan niệm sung sướng của mình vẫn là dục. Nó làm sao cho người ta được hưởng được. Và như thế thì đương nhiên mình vẫn không hành được Phật sự. Cho nên nắm như ký khoai thì đương nhiên hành Phật sự đó, khi đó nó phải vận dụng đến một cái gì? Một cái trí tuệ, tu tập một cái trí tuệ. Mà tư tập cái trí tuệ đó là cách thường xuyên suy nghĩ. Thường xuyên suy nghĩ, tức là đi đứng nằm ngồi gì, trước khi làm một cái chuyện gì, trước khi làm một cái điều gì cũng đều suy nghĩ. Và khi như thế mình có lập trường là ai hỏi đáp liền, có một mảnh may bối rối. Và ai hỏi mình tại sao mình làm như vậy, mình sẽ đáp. Và ai hỏi mình làm như vậy để làm gì, mình sẽ đáp. Chứ không bị bối rối, không bị ngập ngừng. Và nếu khi mình hiểu như thế thì tự nhiên trong tất cả những cái công việc Phật sự, thì khi mà đối với Đức Phật, cái trí tuệ đó là cái nhìn ra cái vọng tâm. Tức là mình nhìn thấy là đây là cái phốt của vọng tâm này, không phải là cái phốt của người này hay người nọ, mà cái phốt đó là của vọng tâm. Vọng tâm đó là từ mình sinh, cho nên lỗi ở từ nơi mình. Vì vậy mà Phật Pháp và đại biểu qua Ngài Huệ Năng mới nói rằng là thấy lỗi là kiến đạo. Mà lỗi là như thế đấy, chứ không phải là thấy lỗi đây là lỗi như nãy giờ tôi bàn đến những cái lỗi mà tôi chỉ bắt gặp người ta lo đi sám hối và sợ sệt là mình phạm phải những cái lỗi mà hết sức là nực cười, và những lỗi đó chẳng chết ai. Đôi bây giờ mình lỡ đang nghe giáo lý mà không ngáp một cái không sao hết, chứ không phải đó là lỗi mà lật đật phải đi sám hối với thầy chư Phật. Những cái lỗi mà mình làm mình chết, những cái lỗi mà mình làm cho những người khác chết, chứ những cái lỗi u mê không hiểu nổi, cái ái nhiễm hay là cái tham dục ở lòng mình, nó làm cho mình oán ghét người, nó làm cho hại người, mình hại người, nó làm cho mình trở thành bất hiếu, bất vô ân. Những đó là những cái lỗi kinh dị, lỗi đó thì không có sáng. Và những người trưởng thượng ở xung quanh của mình cũng không bắt mình sám hối những cái lỗi đó. Và chỉ bắt mình sám hối những cái lỗi mà chẳng chết ai hết. Nhưng những cái lỗi đó thì không ai lên án hết, mà không ai bắt bẻ hết. Và chỉ khó tính bắt bẻ toàn là những cái lỗi chẳng ra đâu vào đâu hết. Có ngồi nghiêm chôn xuống bắt lỗi, có đi nhanh mà chúng không bắt lỗi, có cười lớn mà chúng không bắt lỗi, nhưng đâu có chết ai đâu. Nhưng những cái lỗi mà đáng lẽ phải bắt đó thì không bắt, chỉ canh chừng xem người này có cười lớn, có ngồi có ngáp hay không, nói có lớn hay không, đi đứng có đàng hoàng hay không, chỉ canh chừng như vậy thôi, mà không canh chừng tâm tính để cho vọng tâm mắc tình hoành hành. Mà những cái lỗi lặt vặt như chẳng chết ai thì đi canh cho nó là giới, thì thực sự tức cười. Mà những cái lỗi đâu có chết ai đâu, thì những cái lỗi nhỏ mới chết đấy. Thành ra nếu trong khi mình tu hành mà thường thấy lỗi, có nghĩa là mình thường thấy rằng là nếu trong cuộc đời của mình nó có một cái vấn đề xảy ra, nếu nó có một cái gì đó không ổn xảy ra, một vấn đề làm cho mình và cho người đau khổ, thì mình suy nghĩ do đâu mà nó sinh ra. Đừng bao giờ, như Ngài Lục Tổ nói, đừng bao giờ nhìn người ta là lỗi, mà hãy nhìn cái lỗi của mình. Và Đức Phật cũng khẳng định như vậy. Lỗi người thì phanh tìm như tìm chấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giống mình. Đức Phật cũng khẳng định như vậy. Thế cái lỗi mà Đức Phật hay là tổ sư đề cập đến không phải cái lỗi như mình tưởng đâu. Và cái lỗi đó là chính là những cái lỗi tinh vi, là lỗi của vọng, lỗi của vô minh. Cho nên một khi trong đời sống của mình, nếu mình thấy tất cả những cái lỗi đó đều là do nơi vọng tâm của mình mà lỗi đó nó hiện hành, cho nên vì như thế mình thấy được lỗi đó là ở vọng tâm, vọng tâm nó là ở tự nhiên mình. Cho nên để diệt lỗi đó, mình phải sám hối, phải tiêu diệt cái lỗi nơi trên. Nó mới tiêu diệt lỗi nơi trên. Cho nên trong Phật pháp thì có cái bài kệ sám hối, chân sám hối, chân sám hối, không phải là làn sám hối, không phải là sám hối lơ tư mơ, mà sám hối thật sự. Sám hối thật sự là gì? Tôi tùng tâm khởi, tùng tâm sáng. Tôi nó là từ ở tâm mà khởi. Nếu mà tôi đã ở tâm mà khởi thì làm sao để hết tội? Thì phải tâm diệt diệt thời, tội diệt vong. Nếu cái tâm đó mà diệt đi rồi thì tội nó mất. Mà tội vong tâm diệt lưỡng câu không, và nếu hai cái đó được sạch sinh sanh hết thì phát sinh đi chân sám hối, thì đó là chân chính sám hối, là tội không có đất mà sinh nữa, tội không còn chỗ để mà hoành hành nữa, đó là chân sám hối. Mà tội nào cũng từ cái vọng tâm của mình sinh hết, suy nghĩ cứ đi từ vọng tâm hết. Thành ra diệt cái vọng tâm nó đi, tâm nhược diệt thôi. Tôi tùng tâm khởi, tôi mà từ tâm khởi thì tâm nó chính là tâm vọng. Cho nên diệt sạch đi vọng tâm đi, dịch tội nó trở thành bổn không. Để bây giờ là chân sám hối. Thầy trong đạo Phật cũng nhấn mạnh cho mình và chỉ bày cho mình một phương pháp chân chính sám hối. Nhưng chỉ có một điều rằng là mình phải biết nhìn chúng ta cái căn bản của tội. Con người chỉ toàn ngồi bắt tội ở chỗ đó. Tại sao mặc màu này mà không mặc màu kia? Tại sao mặc áo dài một chút mà mặc hụt vậy? Đó. Tại sao ngồi mà không có chịu xuất bằng mà ngồi dưới chân? Tại sao mà như đâu có chết ai đâu? Không thấy Quan Âm ngồi đủ kiểu. Không lẽ bây giờ mình cũng bắt lỗi cả Quan Âm mà cũng mất quy nghi? Mình thấy Quan Âm ngồi đủ kiểu hết, một gác tay, một chống chân, đó. Ngồi đủ kiểu hết. Thậm chí có khi còn nằm dựa, đó. Mà mình vẫn thượng lên thờ như thường. Như thường à? Và chính cái tội đó, một bậc thầy cần phải nhìn ra, đi chỉ điểm để bày cho người học trò diệt tội, sám hối, và nếu cần bắt tội, bắt những tội đó, cái tội không tu, tức là cái tội không phát sinh trí tuệ, cái tội không nhận thức, không quan sát, không thấy được, tội đó mới là cái tội gốc hết á. Bây giờ mình có tu học, cho nên ban nãy tôi có nói đến ví dụ như dù cho những nhà học giả đi chăng nữa, họ có biết đạo Phật thực sự là uyên bác, họ không hề tội được, tại vì họ không có cái trí tuệ, họ không có cái sự tu tập trí tuệ, tức là sự thể hiện cái trí tuệ đó ra trong một đời sống, tức là họ không đi đứng nằm ngồi, không có ứng dụng cái để đạo Phật, họ chỉ dùng cái trí thức của đạo Phật đó vào chuyện sống thôi, là nghiên cứu viết lách để sống, dạy học để sống, mà họ không dừng nó vào chuyện đi đứng nằm ngồi trong đời sống của họ, mà chuyện đi đứng nằm ngồi trong đời sống của họ nó vẫn ngũ dục. Và vì như vậy, tất cả những cái vốn liếng uyên bác của họ chẳng có một mảnh may nào đưa họ đến bờ giải thoát hết ạ, mà không được. Thế nên Phật pháp chính là cái vấn đề là mình phải luôn luôn thời thời dùng tất thức, tức lúc nào cũng lau chùi cái trí tuệ của mình, không có để tham dục bám. Tức là khi nào cũng thấy như vậy, mà khi thấy như thế thì thấy được tốt của vọng tâm rõ ràng, nên là diệt nó, chứ không phải đáp ứng nó. Và tư như vậy trong vấn đề khác để thấy tốt của vọng tâm, diệt nó. Và như vậy tới lúc nào cũng diệt vọng tâm, mà diệt không phải là bằng cách nào được hết, mà diệt bằng cách là chi huyễn thì ly huyễn, theo tinh thần của kinh Định Giác. Huyễn không diệt được, ai mà diệt huyễn thì người đó cũng thành huyễn, huyễn là cái anh có mà sao không diệt được, chỉ diệt bằng cách hiểu nó là huyễn thì tự nhiên thế thôi, thì tự nhiên nó chẳng có tác động gì được với mình. Thì bây giờ mới sống được một cuộc sống không hề bị vọng tâm chi phối, và không bị vọng tâm sai sử. Mặc dù khi không bị vọng tâm sai sử thì đương nhiên không lầm lỗi, thì không còn có lỗi lầm nữa. Mà không còn bị vọng tâm sai sử thì bây giờ mới sống một cuộc sống trí tuệ thực sự được. Cho nên chư tổ sư trong cái sự tu học, vì ngài khi mà học kinh hay học Phật hay học đạo gì, ứng dụng nó vào đời sống ngay tức khắc, mà không cần gì chờ. Mình cũng có khi học ngay xong rồi mình cũng có thể ứng dụng ngay lập tức, nhưng mà tại mình ứng dụng thôi. Chẳng hạn thí dụ những vị mà tổ của thiền tông đó, cũng chỉ toàn là ngồi nghe một câu thôi mà ra ứng dụng mà thành tổ sư. Ví dụ như Đại Mai chỉ nghe mắt tổ nói một câu bình thường tâm thì đạo, đúng rồi, và Đại Mai để trụ sứ của mình không cần phải ở dưới trướng của mã tổ, mà đi về một phương trời tu tập mà chỉ một câu bình thường tâm thì đạo. Cho đến một ngày mà mã tổ muốn test Đại Mai thử xem như thế nào, và sai một người đệ tử tới thăm Đại Mai, và đặng trước khi Đại Mai hỏi ông phải đáp như thế này thế này thế này. Thế nên khi Đại Mai nói rằng là sau khi hỏi thăm là hòa thượng bấy lâu nay mạnh khỏe rồi gì đó, thì Đại Mai hỏi hòa thượng bấy lâu nay dậy gì, ông đệ tử nói là hòa thượng khúc này thay đổi lập trường, không có phải là bình thường tâm chỉ đạo nữa, mà là bình thường tâm bất chỉ đạo. Và Đại Mai dừng dưng, nó hòa thượng muốn nói sao cũng được, tôi chỉ biết bình thường tâm chỉ đạo, và hòa thượng muốn nói sao cũng được hết. Và khi ông đệ tử kia về kể lại thì mã tổ nó mai chí rồi, tức cứ thế cứ một đức tin, một niềm tin nó tu tập. Chẳng hạn như là theo Phật giáo Việt Nam thì ngài Vô Ngân Thông cũng là một vị tổ sư của Thiền tông Việt Nam. Thì Vô Ngân Thông khi đứng hầu ngài Bách Trượng và nghe ngài Bách Trượng đáp một câu, nghe một người hỏi thế nào là ý của Phật pháp, của Bách Trượng đáp là tâm điện nhược không, huệ nhập tự chiếu. Nếu cái tâm này của mình mà đừng chấp trước gì hết, tức là tâm điện nhược không, thì huệ nhập tự chiếu, thì trí tuệ, mặt trời trí tuệ tự nhiên nó soi tỏ. Chẳng có biết ông tăng kia ngộ hay không ngộ, nhưng Vô Ngân Thông đứng ở bên cạnh hầu hạ giác ngộ. Đó một câu ấy, thì ngài mới nói có một câu thôi, một tin, một câu. Đó là vì cái lý lẽ là tổ sư có một cái sức tinh tiến, có nghĩa là bất cứ một cái điều gì hiểu biết ứng dụng ngay vào trong cái niệm của mình á, nó niệm niệm bất phong, tức là niệm này cho đến niệm sau nó không vong, và nó đều ứng dụng cái tinh thần đó ở trong mọi cái nhìn, mọi cái suy nghĩ, mọi cái thấy của mình. Tức là dùng nó để mà tư duy mọi cái khía cạnh của các pháp, của vạn pháp ở nơi thế gian. Cho nên pháp có muôn hàng vàng sai biệt, thiên biến vạn hóa, có đầy đủ phiền ngã ở trong, nhưng mà tổ sư do cái nhìn của Phật pháp đều quy về một mối, tất cả đều thấy rằng là tất cả những thứ đó là hư huyễn không thật, đều là kết cục, là sản phẩm của một thứ tâm hư huyễn gọi là vọng tâm. Cho nên vì như vậy hiểu được rằng là vọng tâm sẽ tạo cho mình một cảnh giới hư huyễn không thật. Bởi vì cái cảnh giới hư huyễn không thật, nếu mình sống bằng một cái tinh thần của vọng tâm và mình truy cầu theo vọng tâm đòi hỏi, thì luôn luôn cuộc sống của mình truy cầu bao nhiêu hạnh phúc rồi cũng chỉ là vọng mà thôi, tại vì không phải chân hạnh phúc. Không chân hạnh phúc thì là vọng hạnh phúc. Và như vậy thì tổ sư đều nhìn thấy quy về một mối nói trên. Cho nên dù cho có trăm vạn phiền não sai khác, trăm vạn phiền não nó cũng chẳng một máy may, không một thứ phiền não nào có thể nhiễm được cái trí tuệ của tổ sư bằng sự quan sát. Nếu không quan sát thì cái hiểu biết của mình bị những cái vọng tưởng đó nó bám chặt vào cái hiểu biết của mình, là cái hiểu biết của mình không đủ cân rồi, không thấy được, chỉ thấy những cái bám mình thôi, là những cái đòi hỏi của vấn đề của một đời sống tham dục mà vọng tâm nó không nhìn thấy. Cho nên vì như vậy, cho dù mình có hành Phật sự đi chăng nữa, mình cũng hiểu là Phật sự chỉ duy nhất là vấn đề vấn đề làm cho người ta giác ngộ, và làm cho người ta giác ngộ được khai mở một cái Phật tri kiến, và bằng cái Phật tri kiến đó người ta tu hành để người ta càng lúc càng đi sâu vào trong Phật tri kiến, ngộ nhập, khiến cho mình với Phật tri kiến là một. Mình ôm đại một chúng sinh nào đó ở cuộc đời là mình ôm cả một khối nghiệp chướng và phiền não và vô minh vọng tưởng của cái đó. Nhưng nếu mà mình bám víu vào một vị tổ sư hay bồ tát nào, là mình bám víu vào một thứ trí tuệ nhận chân và thấy thật. Và như bạn thấy tôi cũng có nói đến, thì đương nhiên chỉ có bồ tát là có thiện pháp thực sự bằng cái trí tuệ nói trên, cho nên mới có một tình thương bất biến mà không thay đổi đối với bất cứ kẻ nào trong chúng ta. Còn kỳ lưu ra tình thương nó đều có thể thay đổi, dù là tình thương nào của cuộc đời này. Nhưng Bồ Tát thì bất biến, lý do mình thấy có giải thích rồi. Cho nên chỉ có Bồ Tát bằng cái trí tuệ nói trên mà khi có một cái tình thương bất biến mới phụng sự mình đến cùng được, tức là hành Bồ Tát đạo độ nhất thiết chúng sinh, tương ưng và kết hợp vô cùng với Bồ Đề Tâm. Còn ngoài ra nếu không hiểu như vậy, mình có phát Bồ Đề Tâm bao nhiêu lần thì chăng nữa cũng vô công, cũng không có công dụng gì hết, tức là không độ được chúng sinh. Và Bồ Tát thì độ được, cho nên chỉ có bồ đề tâm là chỗ mà con người có thể bám vào được để được cứu, để được che chở và để được an. Và như vậy mới được hưởng thụ một cảnh giới yên ả tịch tĩnh của bồ đề tâm. Cái đó mới là một sự hưởng thụ chân chính nhất, một sự thụ hưởng. Giống như cái ví dụ mà mọi người đây hiểu hoài mà ngài Long Thọ từng ví dụ, một kẻ ghẻ nó gãi giá thiệt, nhưng mà nếu không ghẻ bị khỏi gãi thì vẫn đã hơn, dù rõ ràng mình không thấy cái gì đã hết. Ví dụ là mình đâu gãi ghẻ đâu, đâu có đã gì đâu, nhưng chắc chắn vẫn đã hơn là xin một kẻ cho mình gãi. Dù lúc gãi thấy có đá nhưng ngừng gãi là chết. Nữa, chẳng lẽ gãi suốt ngày sao? Chỉ bằng đừng có ghẻ khỏi gãi. Thấy nó khỏi gãi chẳng có một cái cảm thọ gì gọi là đá hết. Nhưng mà kỳ thật cái cảm thọ tích tính đó, cảm thọ mà không thấy đá đó mới chân đá. Còn cái cảm thọ mà gãi, ngứa qua phải gãi thì cho nó đá. Cái cảm thọ cảm giác nó thấy dường như có đá thiệt, nhưng mà đó là giả đá, không phải chân đá. Thế nhưng khi mình hiểu, khi mình hiểu như thế thì tự dưng mình mới hành Phật sự được và mình mới hành Bồ Tát đạo được. Cho nên đó là cái điều mà tôi nói, mình học Phật 17 năm trôi qua, mình nghe giảng đụng diện là đa văn, nghe giảng đủ kinh đủ sách, mà bây giờ dù cho có thêm kinh sách nào đi chăng nữa vẫn không ngoài một ý tưởng. Có thiên kinh vạn quyển nó chỉ là đối khắc, nhưng mà vẫn quy về một mối, không phải quy hai mối, không phải hai kinh đó là mình học được hai cái khác nhau, không phải, đều là một cứu cánh hết, đều là một cứu cánh của sự giải thoát, tức là làm cho mình có chi kiến của Đức Phật, Phật chi kiến. Cho nên dù bây giờ có học thêm bao nhiêu kinh điển đi chăng nữa, mà nếu không thực hành nó, không tư và tu nó thì vẫn vô công, vẫn chẳng có mảy may lợi gì hết. Đó là bài học ở trong Phật pháp chiêm nghiệm cho mình thấy. Người nghe nhiều nhất là An Nan không chứng quả, người không biết chữ nghĩa gì hết mà chứng quả thật là nhanh, đó là Huệ Đăng. Mà người nghe nhiều nhất mà nghe từ kim khẩu của Đức Phật là An Nan, mà nhất định không chứng quả. Mà tất cả mấy vị tỳ kheo khác, không có người nào ngoài An Nan được nghe tất cả giáo pháp của Như Lai, mà đều chứng quả trên An Nan hết. Tại sao vậy? Đó chỉ là phương diện tu, tức là dù là A-la-hán hay là Bồ-Tát cũng chỉ là nói trên cái trình độ của sự tu hành, mà không nói ở trên trình độ của kiến thức. Nếu nói đa văn quảng bác thì không ai bằng nổi An Nan hết. Nhưng mà An Nan thì so với lại ngài Ca Diếp thì giống như là môn đệ, cho nên An Nan được ngài Ca Diếp làm cho giác ngộ. Nhưng mà nếu mà đa văn quảng bác thì hơn xa ngài Ca Diếp. Đó cũng là một bài học để cho mình chiêm nghiệm. Anh ra, nếu mình học là thiếu cái chữ tu đứng lần trước, tức là cái sự quan sát đi đứng nằm ngồi, tư duy nhìn và suy nghĩ như vậy, thì hằng ấy có nói có thể mình hành thực sự cũng chật lơ chật lấp. Tức là có thể mình cũng phát tâm ghê lắm, mình cũng tưởng nó là bồ đề tâm ghê lắm, nhưng mà mình không biết cứu cánh của cái sự thực hiện bồ đề tâm đó là điều nào, mà mình chỉ nghĩ là mưu cầu làm sao cho cái đám của mình hay là cái tập thể của mình có được những cái lợi lộc về tiền tài hay vật chất, hay là về sự hưởng thụ này kia, hay là danh. Còn ngoài ra hoàn toàn về vấn đề trí tuệ là không được nhắc đến, không được bàn đến, không được thực hiện đến. Mình ngồi với nhau họp và chỉ nói những vấn đề tài chính, lợi lạc, đông ít, nhiều ít, mà mình không khi nào ngồi vô với nhau để mà thảo luận hay nói những vấn đề của trí tuệ. Rằng là mình hành Phật pháp như vậy, trí tuệ của mình nảy nở, hay là mình thấy được điều gì trong khi mình thực hiện Phật pháp, và mình thấy được những cái lợi ích như thế nào, và mình tin được Phật pháp như thế nào, riêng nhiên những chuyện đó là chuyện xa vời và không bao giờ được bàn đến. Bảo là chuyện thật nó như vậy. Và chỉ toàn là về chuyện thế gian thôi. Và nếu về thế gian mà thành công thì kết luận mình thắng lợi. Còn về chuyện trí tuệ thì miễn bàn. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái sự tu hành của mình mà thành công hay không thành công là ở cái vấn đề rằng là trí tuệ của mình có phát hay không phát, đức tin của mình có tăng trưởng hay không tăng trưởng. Và đây tôi có nói rồi, và đây tôi có đề cập tới rằng là Đức Phật hay là tổ sư thì chỉ có một mục đích nói trên thôi, là một mục đích rằng làm cho người ta giác ngộ, chỉ có một mục tiêu đó thôi. Và những kẻ nào thực hiện được điều đó thì những người đó được gọi là tổ sư, được gọi là hiền thánh tăng, được gọi là cao tăng hay là thánh tăng. Hay là nếu một cái hàng Phật tử thì cũng có thể được người ta coi đó là như là một Bồ Tát thể hiện nhục thân Bồ Tát và ứng hóa ở nơi đời để độ sinh như Duy Ma Tận. Mà đều không phải đều nhắm vào tất cả những cái chức cảnh gì của thế gian hết. Thế cái tiếp cận mà mình, những người mà học đạo, họ giới, mà thảo luận với nhau hay là nói chuyện với nhau, là chính là ở những cái kinh nghiệm thấy, tư duy, cứu xét và hành thật sự như thế nào. Và mình tin tưởng rằng, mình không bao giờ có một cái tin tưởng rằng là hành thật sự tiên quyết là bất kỳ gì ở thế gian, mà hành thật sự tiên quyết trí tuệ. Thế nên nếu không trí tuệ là thiếu ngay điều kiện ắt có và đủ. Chứ tổ sư không cần dùng thứ gì để mà hoằng dương Phật pháp ngoài trí tuệ. Chứ tổ sư không cần phải tìm tài chính trước đã. Chứ tổ sư cũng không cần phải làm một cái gì đó trước đã. Mà chứ tổ sư cần một thứ trước đã, trí tuệ. Trí tuệ là điều kiện tất yếu để độ chúng sinh. Và không có một cái thứ gì khác đổ được hết á. Những thứ khác chỉ là phương tiện nếu cần, chứ không phải là phương tiện tất yếu phải có. Cho nên sơ tổ, nhị tổ, tam tổ đều đâu có đồ chúng đạo tràng gì đâu, đâu có chùa chiền gì đâu. Phải cho đến tứ tổ mới định cư, mới có chùa chiền. Sơ tổ, nhị tổ, tam tổ đều không chùa chiền, chứ vẫn độ sinh được như thường, nó vẫn được coi là tổ sư. Đây là điều kiện tiếp tất yếu của mình để hành Phật sự, để tu tập, để nhắm đến là trí tuệ, hay là nói là tất cả những gì liên quan đến cái vấn đề của Phật pháp là trí tuệ, là vấn đề nói trên. Và vấn đề nói trên không phải cứ nghe đi nghe lại lời giảng của chư tổ sư hay của quý thầy mình học mà mình thành tựu được trí tuệ đâu. Nhìn gương A Nan đó, và mình chỉ có thể thành tựu được trí tuệ đó bằng cách ứng dụng nó thôi vào đời sống. Để đi đứng nằm ngồi thì đều tư duy, đều suy nghĩ. Cho nên ngài ta tiếp không có gần Đức Phật mà vẫn giác ngộ. Bởi vì ngài ta tiếp là một vị đệ tử duy nhất không chịu ở chùa, và chính sơ tổ cũng không chịu ở chùa. Ngài ta tiếp luôn luôn ở nghĩa địa, ở trong rừng vắng, đặc biệt là chỉ ở Gò Mả. Đó là sơ tổ mà ngài ta tiếp, cho nên cũng mấy thuở gần Đức Phật. Nhưng mà đối với ngài ta tiếp thì chỉ cần một lần gần, một lần nghe đủ để mà ứng dụng nó trong cả đời, đủ để ứng dụng, đủ để hành xử. Còn hơn là mình nghe thật là nhiều. Ở đây nói mà sống trăm năm không thấy Phật pháp, chẳng bằng sống một ngày được thấy pháp tối thượng. Này cũng là những câu trích ở trong kinh Pháp Cú. Trong kinh Pháp Cú có nói dù tụng những vạn lời kệ, mà ông giác ngộ chẳng bằng là chỉ cần nghe một câu đó mà giác ngộ. Thì cũng giống với tinh thần này, đây chỉ là một câu trích từ Kinh Pháp Cú. Và câu tôi mới nói cũng trích từ trong Kinh Pháp Cú. Câu đó ý nghĩa là như vậy. Thế thì dù là mình có tụng cả vạn lời kệ đi chăng nữa mà không giác ngộ thì chẳng bằng mình chỉ nghe một lời kệ mà giác ngộ. Đó là chư tổ nghe một lời kệ giác ngộ. Phàm phu là tụng vô số kinh rồi mà chưa giác ngộ. Mà không phải lỗi đó là lỗi từng nghe như vậy mà bỏ tụng kinh. Nói như thế có nghĩa rằng là tại mình muốn ứng dụng kinh, mà mình vừa tụng mình vừa ứng dụng. Cho nên Ngài Pháp Đạt mà bị lục tổ của Ngài Pháp Đạt vậy, từ nay trở đi không tụng Pháp Hoa nữa. Ngài đáp rằng kinh có lỗi gì mà ông tụng. Một vị tổ sư danh tiếng của Thiền Tông khẳng định chuyện tụng kinh rõ ràng như vậy. Cho nên Ngài mới mắng Pháp Đạt như vậy. Tại vì Pháp Đạt tụng kinh mà không giác ngộ. Cho nên Pháp Đạt thắc mắc nói là con tụng bao nhiêu biến kinh Pháp Hoa rồi mà sao con hiểu nổi ý nghĩa của nó. Tổ nói tại vì ông bị kinh chuyển mà ông chuyển được kinh. Rồi sau khi tổ khai ngộ cho Pháp Đạt mà như vậy từ nay trở đi không cần tụng kinh nữa. Rồi tổ khẳng định câu kinh có lỗi gì mà ông không tụng. Có nghĩa là cứ vẫn tiếp tục đó. Tại mình vẫn mình tụng kinh là để cho kinh điển được lưu thông, mình tụng kinh là để kết nhân duyên với kinh, tại vì chưa chắc mình có đủ khả năng để sống một cuộc đời đúng theo tinh thần của kinh. Thành ra tôi thường thép cứ tụng niệm nó để có cái nhân duyên với kinh điển đó cho đời tương lai của mình, và hơn nữa cũng có thể nhờ mình tụng kinh mà nhiều chúng sinh khác được lợi lạc. Cũng giống như một bà đàn bà ngồi gõ mõ tụng kinh trong nhà đó mà huệ năng giác ngộ. Cho nên ai nói là tụng kinh có lợi lạc? Có chứ. Nếu bà đó không tụng kinh thì huệ năng đời nào giác ngộ? Nên nhớ bà đó tụng kinh, huệ năng ngồi nghe ngoài đó mà giác ngộ. Thành vì như thế, đương nhiên mình phải làm đủ mọi cái Phật sự, đừng có ngộ nhận và hiểu lầm. Có nghĩa là mọi cái Phật sự, chẳng hạn như là cầu nguyện cho mọi người học giáo lý, làm bất kể cái gì, nhưng một cái cốt tùy là đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi cái chuyện đó. Dù là mình tụng kinh, mình cũng nghĩ rằng là tụng kinh để làm gì, mình vẫn tụng và mình phải tìm câu đáp, như mình học giáo lý để làm gì, và mình biết cái cách, và mình biết cái rằng là ý nghĩa của sự tụng kinh, và mình biết cái ý nghĩa. Bây giờ mỗi một thứ cứ mình cứ trả lời đi thì mình sẽ thấy là trong trăm vàn cái Phật sự mình sẽ có trăm vàn cái ý tưởng. Tại mình bao giờ tự đặt câu hỏi cho mình, tại không bao giờ mình tự tư duy lấy cho chính mình, tại mình cứ thụ động chỉ ngồi nghe. Cho nên vì như vậy cảnh giới của người khác vẫn là một cảnh giới bên ngoài của mình, đời sống của mình. Đời sống của mình đâu có sống, mình nghe ông sư phụ mình giảng pháp xong rồi mình đâu có sống giống đời sư phụ đâu. Thành ra những cái ông sư phụ cũng thấy mình đâu có thấy, những cái ông hưởng mình đâu có hưởng. Thành ra sư phụ là sư phụ mà đệ tử là đệ tử, chẳng là nhầm. Và nếu mình ứng dụng nó vào thì mình sẽ thấy cái thấy của thầy mình, mình sẽ thấy cái đời sống của thầy mình qua cái ứng dụng nói trên. Cũng giống như bây giờ mình ứng dụng Bồ Đề Tâm, mình không có thể nào mà thấy được rằng là cái tinh thần từ bi của Bồ Tát là bất thối chuyển, là vô úy, là an nhẫn. Bây giờ mình thì mình tập hành đi, mình tập hành, mình hành Bồ Đề Tâm, mình muốn độ một chúng sinh nào mình sẽ thấy mệt ghê lắm. Và khi mệt như vậy mình sẽ nghĩ ngay, mình độ có một người thôi mà mệt muốn chết, à huống là chư Bồ Tát phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Mình độ một người, mình độ một nhóm, mình độ như vậy với những chúng sinh là chúng sinh dày phước, có phước báo ở trong cái cuộc đời mạt pháp này. Những chúng sinh này mỗi năm được học Phật pháp, những chúng sinh này được nghe Phật pháp, những chúng sinh này được làm nhiều Phật sự hy hữu. Đây là những chúng sinh rất ư là có phước ở trong đời Phật pháp. Nhưng để độ cho những chúng sinh này giải thoát được ơn sinh tử không phải là một chuyện đơn giản. 17 năm rồi Hà hốn là đồ cho những chúng sinh cực kỳ ngoan cố mà nó ở dưới địa ngục. Mình thử tưởng tượng ở đây đạo tràng này ngồi giảng như vậy mà áo tràng hết ngồi nghe vậy. Nhưng mà nếu ở dưới địa ngục ngoài địa tạng mà giảng nó mặc sờ lòng, nó phun vật lộn đùng 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 đánh nhau đổ cả bàn cả ghế này nữa, nó kẹt cổ nó vật ngay ở đây nữa, vậy mới là dân địa ngục chứ. Hay vậy mà địa tạng vẫn không có sao xuyến, vẫn không có giận. Mà chính vì như vậy mà mới nghĩ rằng mình không đổ cái đám mà cứng đầu này thì ai đổ đây. Mình phải chờ có những Bồ Tát khác phát tâm như vậy cùng với mình đổ thì mới may ra mới nói chuyện là mình có nghỉ ngơi. Còn nếu bây giờ mình ngưng đổ những căn này, ai đổ ra đây? Thành ra chính vì những cái đi lại đó, ngài có thuyết pháp, ngài thấy nó vật lộn trình ở đây mà thô cả ngài cũng cái nhào đi chăng nữa, ngài cũng có giận. Ngài cũng nghĩ chính vì tụi bay hay đánh lộn vậy đó mà mới phải đổ cho đến cùng. Chứ không phải là ngài suy nghĩ rằng là ông nói mà nghe lời ông cho chết cả đám, mai ông xuống diêm vương cưa thêm, tăng giờ nó cưa thêm. Và ngài cũng nghĩ theo hình thức như vậy, bởi vì ngài cũng đổ cho tình cảm. Hãy ra nếu đúng tình cảm ngài thì ngài đổ, mà nếu đúng tình cảm ngài cho chết, ngài hành xử cho tình cảm, ngài hành xử cho tình bi. Thế nên mình phải biết rằng có như thế mình mới thông cảm và mình mới hiểu rằng là Bồ Đề Tâm là một cái nhất lực phi thường, mà phải phát Bồ Đề Tâm và phải hành Bồ Đề Tâm mới thành tựu được cái nhất lực nói trên. Còn nếu không đừng nói chuyện độ chúng sinh. Và vậy mới thấy rằng là cái trí tuệ của Đức Phật hay là chư vị Bồ Tát, cái trí tuệ với từ bi thật là vô lượng vô biên. Mình thực sự thấy như vậy. Và mình có thực hiện hay có suy nghĩ, mình có hiểu được là Đức Phật không có nói xuông, Bồ Tát không có nói xuông là thương yêu chúng sinh và cứu độ chúng sinh dưới mọi giá. Và vì bằng cái nhận thức mình sẽ nhìn thấy rằng là lý do gì mà Đức Phật cũng như chư Bồ Tát có thể độ chúng sinh một cách không mệt mỏi, không nản, không thối thất. Và đó là do chính cái sự tư duy của mình hiểu lý do tại sao. Và mình hiểu ngay là như thế, mình hiểu ngay là tình cảm không phải là một cái điều không thể nào thực hiện được một cái pháp tốt một cách viên mãn, người từ bi mới thực hiện nó được. Còn tình cảm thì thuận thì thức, mà nghịch thì mình kỳ diệt, mà từ bi thì thuận nghịch gì cũng coi như không đấy, bất động, tức là vẫn độ, vẫn tiếp nối, vẫn duy trì cái tinh thần độ sinh. Và khi mà mình tu hành là mình phải giữ gìn được cái tinh thần như vậy và hành xử được cái tinh thần như vậy. Thế thì đứng đằng ngồi gì nỗ lực để mà hành xử những tinh thần này trước tiên hết. Và phải đi đứng đằng ngồi gì cũng phải là thấy lỗi. Thấy lỗi tự nhiên mình hết. Thấy lỗi là mình không tu. Đời trước gieo những cái nhân duyên ác ám cho đến đời nay đụng độ mới toàn đầu trôi mặt ngựa. Cho nên đời mình nó mới tan tác như vậy, nó mới tiêu điều như vậy. Mình cũng thấy lỗi đó là từ nên mình, tại mình gieo tất cả những cái nhân duyên nói trên, thành ra khiến người khác không bị. Như hồi nãy tôi nói, có phải một kẻ đó là một kẻ có lỗi, là kẻ mê hoặc, tại sao những người khác không bị mà mình bị? Tại mình có nhân duyên ấy. Tại mình có nhân duyên, tại mình có thắng. Thế khi mình suy nghĩ như vậy thì mình học Phật nó sẽ tiến bộ hơn, và mình cũng sẽ ráng học Phật theo cái tinh thần như vậy, và như vậy mới hành Phật sự được. Và bây giờ thì mình nghỉ ngơi, mai cũng phải ít ra bên nữ, phải có một người anh nam, phải có một người tôi hỏi gì thì trình bày đó, cho nó dễ nói chuyện. Nếu cần thì hai người, mỗi bên hai người, ba người cũng được càng tốt.
Nguyện đem công